quý đại lộ quý Phật tử và rồi quý vị và rồi quý vị có nghe anh Đoàn Văn Thông là bà đệ của cố thượng tọa Thích Thiện Thông đại diện trong ban liên lạc của Phật tử tại vùng Copeland được sự hỗ trợ của ba chi hội Frankfurt, Wiesbaden và Aschaffenburg. Những lần đầu tiên thì cũng đã được tổ chức một cái địa điểm tương đối rộng hơn một chút, cái đều thì cũng kém sạch sẽ. Hôm nay thì vì cái chỗ địa điểm nó không có mướn được, tổ chức lại địa điểm này, chỗ này thì rất là trang trọng nhưng mà ngược lại thì nó cũng hơi chật. Mấy em nhỏ thì không biết chơi ở đâu, nói chuyện như thế nào. Nhưng mà hôm nay trời cũng ấm rồi, mình thử mong rằng cái ngày lễ Phật định kỳ sẽ diễn ra được thành công viên mãn. Theo chương trình thì bây giờ là phần giảng, rồi đến sau đó là ngọt trai, buổi chiều thuyết giảng tiếp tục và giải đáp thắc mắc, rồi sau đó thì hoàn mãn. Ngày hôm nay thì có mấy việc như sau. Thì bây giờ cho tới khoảng 1 giờ thì chúng tôi sẽ giảng, sau đó thì quý vị sẽ dùng ngọt trai. Ngày chắc tới 2 giờ, chúng ta khoảng 2 rưỡi tới 4 giờ thì cái phần giải đáp thắc mắc nếu có của quý vị, cũng như nghe nói là kỳ này quý vị định bầu là ban chấp hành như băng liên lạc ở đây. Thế trong một tiếng rưỡi đồng hồ đó thì cũng lợi dụng cái phần thời gian có được đó, thì chúng ta làm những công việc gì đáng làm. Thì 4 giờ chúng tôi cùng với thầy với chú sẽ đi ra Brooklyn. Năm nay là chi hội Saarland, mà một trong những chi hội mà lâu đời nhất của nước Đức, mới thọ bắt con trai lần đầu. Họ cũng cố gắng lắm, không có thể nào tổ chức được, và tại vì bên đó chỉ đánh được ngày chủ nhật, mà đánh được ngày chủ nhật thì tập có con trai thì phải 24 tiếng đồng hồ, cho nên 6 giờ chiều này vào thọ, tới 6 giờ chiều mai thì coi như là xong. Nhưng riêng tại địa phương Copeland thì có thể 4 lần thì cũng còn mới, có thể sang lần thứ 5, thứ 6 quý vị cũng có thể tìm một địa điểm để thọ bát quan trai. Tại vì trong thọ bát thì mới có thể giảng được những đề tài kinh nó sâu rộng hơn. Còn nếu như những buổi lễ Phật định kỳ thường chỉ giảng những cái căn bản thôi chứ không có đi sâu vào trong từng bộ kinh. Năm nay ở Đức thì chúng tôi chủ giảng hai bộ kinh, bộ thứ nhất là bộ kinh Đại Bi. Chúng tôi giảng ở Úc 4 kỳ, giảng ở Đan Mạch 2 kỳ, một số các địa phương tại nước Đức thì chắc cũng còn khoảng mười mấy 20 kỳ nó mới xong bộ kinh này. Đồng thời thì giảng kỳ này bắt đầu giảng ở Đại Thừa Thời Tín Luận, một bộ luận rất là quan trọng của Ngài Mãn Minh, Bồ Tát Mãn Minh, và đây cũng là một bộ luận căn bản nhất của những người tu theo Tịnh Độ Tông. Bộ này thì được cố thượng tọa Thiện Thông để dịch ra tiếng Việt rồi, thì tôi không có cần phải dịch nữa, thì tôi chỉ giảng cái phần ý nghĩa thôi. Thì một phần nữa thì công chuyện mỗi năm như vậy thì nó rất là nhiều. Như quý vị vừa rồi có đọc báo Viên Giác số Tết rồi, thì số đó tháng 2 như báo pháp nặng của anh Đức Hương mới gửi. Thì ngoài cái chương trình sinh hoạt của chùa thì còn có cái thầy tỳ kheo sẽ về mỗi địa phương theo cái sự yêu cầu của một số địa phương để quân tu Đại Bi hay là quân tu Tịnh Độ hay là quân tu Thủy Sám. Riêng một số địa phương thì cũng gặp khó khăn là vấn đề phòng ốc, mà có vấn đề mà căn bản nhất. Thực sự là có chùa thì nó cũng rất là hay, nhưng mà giữ chùa cũng không phải chuyện dễ, làm cho chùa nó tồn tại cũng phải chuyện đơn giản, mà lâu lâu mới mướn một lần thì cũng là khổ. Phật cũng phải đi tị nạn mà ha, một năm Phật mới ra một lần, những ngày bình thường khác thì ổn được. Riêng chúng tôi thì kỳ này thì mới về lại chiều hôm kia từ bên Tích Lan. Hôm nay thì có mang một cái lá bồ đề rất là đặc biệt. Lá này là nó có gốc gác là 2545 năm lịch sử. Thì cái này sẽ dành mà chỉ mang gì một lá duy nhất thôi. Thì trong chốc lát sẽ bao nhiêu người sẽ đếm hết tất cả. Trong ban tổ chức làm dùm cho thầy một việc là mỗi người sẽ có một cái thẻ. Rồi thì tất cả là không có ghi chữ nào hết, chỉ có một cái thẻ có chữ có thôi, mà ai bóc được chữ có đó là người đã hay nhất của năm này. Thì quý vị nhớ là cầu nguyện sao cho được lá này là 2545 năm. Thế thì hôm nay tôi sẽ nói về cái lai lịch của cái lá bồ đề này. Và cái kỳ rồi mới đây chúng tôi có bỏ lên Tích Lan, cái này mới mang về hôm kia, đi về hành lý không có tới mà lá này là tới trước, thì tôi bỏ vô trong tay nè, trong tay áo nè. Đây là lá bồ đề nguyên thủy từ cây bồ đề mẹ, tức là sau khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta thành được bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì cách 300 năm sau, tức là vào năm 326 trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Bây giờ quý vị cộng với 2001 là bao nhiêu năm? 2327 năm. 2327 năm thì Đức Vua A Dục là một cái vị trước đó là một vị hôn quân bạo chúa rất là tàn ác đối với dân chúng cũng như đối với đạo Phật. Mà sau khi mà quy y Tam Bảo trở về với đạo Phật thì trở thành một Phật tử rất là thuần thành, hộ đạo rất là nhiệt tình. Đức Vua chỉ có hai người con, người con trai tên là Thái tử Mahinda, người con gái đi tu trở thành một vị ni sư tên là Sanghamita. Thì cái vị sư cô đó vừa là công chúa đó thì đốn cái nhánh lá bồ đề từ cái cây bồ đề tại Bodhigaya, nó bồ đề đầu tràng, mang qua Tích Lan vào năm 326 trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Và đến Tích Lan, lúc bây giờ Tích Lan cũng đã có vua chúa và vị vua đã quỳ xuống để nhận cái cành cây bồ đề. Và cái cành cây bồ đề đó trồng tại cái vùng Anuruddha ở miền Bắc của Tích Lan. Và cái gốc cây này hôm nay thì vẫn còn sống là 2327 năm. Cái lá này ngay cái chỗ mà chúng tôi tụng kính đảnh lễ với phái đoàn của Thượng tọa Thích Minh, và lá cây này từ trên cái cây chính nó rớt xuống trước mặt. Tôi đem về một lá duy nhất, tôi không có đem gì nhiều. Hôm nay coi thế là ai có duyên với Phật ha. Chút thì người ta thử vận mệnh, nhưng mà quý vị thử coi thế là nghiệp duyên mình đã sạch chưa, gần gũi Phật pháp chưa. Dưới trên mình tấn làm gì đó thầy trước đi, đếm trong phòng ví dụ 100 người thì làm 100 cái thẻ, 100 cái thẻ màu trắng, rồi xong gấp đôi hay gấp tư lại, rồi chút là thầy chỉ biết có một cái có chữ có. Rồi buổi chiều vô đó, ăn cơm xong vô đó là sẽ bốc thăm thì nhớ nè. Thế thì cái lá này nó có giá trị lịch sử như vậy. Thì như tất cả chúng ta đều biết, các xứ mà theo năm tông Phật giáo bây giờ hiện còn ba nước mà bảo tồn cái giá trị của kinh, của luật, của luận, đó là xứ Tích Lan, xứ Miến Điện và xứ Thái Lan. Xứ Tích Lan thì người ta tôn trọng cây bồ đề, Phật tử ít có lại Phật mà lại cây bồ đề, tức là bất cứ cây bồ đề nào ở trong xứ Tích Lan họ cũng đều đảnh lễ. Nhưng mà riêng cái cây bồ đề mà của công chúa vừa là ni sư Sanghamita, em của hoàng thái tử Mahinda đó, thì thôi là rất là trang nghiêm và rất là thành kính, cái gốc cây mà có giá trị mấy ngàn năm. Và hiện tại thì những nhà thực vật Mỹ người ta đang bảo quản cái gốc cây Bồ Đề. Ngày hôm nay các nhà khảo cổ học và các nhà thiên văn cũng như địa lý thực vật học, người ta nói cái gì ra thì đều có minh chứng hết. Ví dụ người ta phân với đất lên thì người ta biết cái đất này là cái tụ được mấy ngàn năm hay là mấy trăm năm. Một cái cây như vậy người ta có thể biết là nó sống được 5.000 năm hay 10.000 năm, chứ không phải là ai muốn nói bao nhiêu năm thì nói. Thì đó là Phật giáo Tích Lan. Còn Phật giáo Miến Điện thì người ta rất là quý, người ta đảnh lễ cái chùa, như chùa chiền mà bên Ấn Độ nó hầu hết là bằng vàng hết, mái là bằng vàng, người ta cung kính cái chùa như vậy. Lý do là sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo thì có hai người thương buôn của Miến Điện thì đến gặp Đức Bổn Sư. Lúc bây giờ có một vị thiên thần mách bảo vì vị này có nhiều cái duyên tiền kiếp đối với cái người thương gia đó, cho nên nên đảnh lễ Đức Phật. Và Đức Phật lúc bây giờ thì hai người thương gia đầu tiên của Miến Điện là quy y Phật và quy theo giáo phương pháp của Ngài. Chỉ có hai người này duy nhất là không có quy y Tăng thôi. Rồi lúc bây giờ thì chưa có thành lập Tăng đoàn. Sau khi Đức Phật về lại vườn Nai, tức là vườn Ba La Nại, thì mới kết hợp với năm anh em Kiều Trần Như, và đây là năm người đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Thì lúc bây giờ Phật Pháp Tăng mới đủ, bài pháp đầu tiên và bài pháp Tứ Diệu Đế. Nhưng mà hai người thương gia Ấn Độ Miến Điện này thì chỉ quy Phật, quy Pháp mà không quy Tăng, tại vì Tăng đoàn chưa có. Sau khi quy xong thì để kỷ niệm cái lần gặp gỡ như thế, thì Đức Phật lấy tay trên đầu, lấy tay vuốt lên đầu của mình và lấy xuống mấy sợi tóc, đồng thời thì hớt một ít móng tay của mình để giao cho hai người thương nhân này làm kỷ niệm. Thì sau đó thì hai người thương nhân này đem tóc và móng tay của Đức Phật về lại xứ Miến Điện. Đúng ra là bây giờ 2545 năm về trước. Thì vua chúa của Miến Điện người ta đã thờ những sợi tóc và thờ móng tay của Đức Phật, bây giờ vẫn kêu là xá lợi tóc, xá lợi móng tay. Hay là hai nơi trên thế giới còn thờ hai cái răng của Đức Phật, đó là Kandy, chúng tôi đã có dịp đi lần thứ hai, và ở tại Trung Quốc, ở tại Bắc Kinh. Hai răng này là trong 40 cái răng của Đức Phật. Đức Phật thì có tới 40 cái răng, mình thì có 30 hoặc là 32, 28 hoặc là 32. Dĩ nhiên có người cũng có nhiều hơn, 36 cũng có, nhưng mà hiếm lắm, rất là hiếm. Rồi thì Đức Phật thì có 40 cái răng, nhưng trong hiện tại thì còn hai cái răng. Và cái răng mà được cung kính thờ tự giống như một bậc thiên nhân như đạo sư là cái răng được thờ Kandy trong một cái cung điện nhà vua hiến dâng để thờ. Kỳ này chúng tôi cũng có nhân duyên vào đảnh lễ sát ở trong cái răng của Phật, dĩ nhiên là không có được nhìn thấy được, là tại vì trong này người ta làm một cái tháp bằng vàng, vàng thật thế lớn lắm. Rồi thì từ trên mái chùa mà xuống tới dưới chân chùa đó là hội Phật giáo Nhật Liên Tông của Nhật, người ta cúng 50 triệu đô la Mỹ, vàng lá hết từ trên xuống dưới là vàng. Mà muốn vô đó thì không phải là chuyện đơn giản, đi từ phía bên ngoài thành mà vô tới cái răng chỗ Đức Phật đó là phải 12 lớp cửa, mỗi lớp cửa như vậy là đều có lính canh hết, canh gác rất là kỹ. Một phần thì họ sợ là có những người phá hoại. Trước đây dân Tamin tức là một dân tộc cũng Tích Lan, nhưng mà họ có ảnh hưởng đối với người Ấn Độ giáo và Hồi giáo, cho nên họ không muốn Phật giáo phát triển nhiều, và họ đã đặt chất nổ ở tại răng của Phật. Nhưng cái tòa nhà mà thờ răng của Phật thì không bị hư, nhưng ngược lại thì tòa nhà mới thì nó bị hư. Cho nên bây giờ chính phủ Tích Lan người ta canh gác rất là cẩn mật. Còn điều đặc biệt nữa thì muốn đảnh lễ răng sĩ xá lợi của Đức Phật á, thì phải có 4 vị. Mà hôm đó thì chúng tôi chỉ gặp được cái 2 vị thôi. 4 vị đây, vị thứ nhất á, là đại diện cho hoàng tộc, là của nhà vua. Bây giờ thì suy nghĩ lại chuyện này, chúng tôi thấy cái điều đó cũng rất là hợp lý. Tại vì sau khi mà thành đạo cũng như nhập Niết Bàn, Đức Phật có phú chúc cho rằng cái việc mà tôn thờ Xá Lợi đó là cho người cư sĩ tại gia chứ không phải cho người xuất gia. À, quý vị nhớ rõ điều này. Tại vì sao mà Đức Phật phó chúc cái việc mà tôn thờ Xá Lợi cho người cư sĩ tại gia? Cho nên Đức Phật có nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó rằng nếu mà sau khi ta nhập diệt thì Xá Lợi của ta được chia ra làm 8 phần và chia ra cho 8 vị vua đang tụ thế trong cõi Ta Bà này, và trong 8 vị vua này sẽ phân chia thành 84.000 tháp để thờ Xá Lợi của ta. Tại vì Xá Lợi của ta còn, tức là giáo pháp của chúng ta còn, và giáo pháp của ta còn là người tu giải thoát còn. Vì vậy cho nên nơi nào có tôn thờ Xá Lợi thì nơi đó có được phước đức vô biên. Lý do như vậy cho nên vua chúa là những người ngày xưa mà vừa có quyền, vừa có tước, vừa có điều kiện kinh tế tài chánh, cho nên xây những cung điện thật là to lớn, những đại tháp thật là vĩ đại để tôn thờ cái Xá Lợi của Đức Phật. Mà Xá Lợi thì quý vị biết thì rồi, đây phong phụt băng hang thì tôi có giải thích sơ rồi, thì tôi hôm nay chỉ giới thiệu sơ cái này thôi, không có cặn kẽ, nhưng mà để quý vị phát một cái lòng tin khi mình tu thì sẽ được cái lợi lạc như thế nào trong cái sự tu học của mình. Thì hoàng tộc, một vị đại diện giữ một cái chìa khóa, và thủ tướng Tích Lan giữ một cái chìa khóa, và bên tăng á thì vị tăng thống Thái Lan Tích Lan giữ một cái chìa khóa, và vị trụ trì của cái ngôi chùa đã giữ một chìa khóa. Vậy thì bên tăng có hai và bên tục có hai. Khi nào mà một người trong bốn người không có mặt á thì cái nó không thể nào mở ra được. Thì hôm chúng tôi đến, phái đoàn chúng tôi đến với Thượng Tọa Chí Minh thì có hai vị, cũng có chụp hình, có thể là xuống báo Nguyên Giáp sau thì quý vị sẽ thấy đại diện bên hoàng tộc, đại diện bên tăng thống của Tích Lan. Mà quý vị biết người ta cung kính một cái răng của Đức Phật á, là phải nói rằng một ngày như vậy họ 5-10 lần làm lễ, và mỗi một lần làm lễ như vậy còn hơn là đón tổng thống là hoàng hậu. Mỗi một ngày như vậy, một cái truyền thống đó, nó kéo dài mấy ngàn năm như vậy. Người ta vô số kể, kỳ này chúng tôi đi vào lãnh lễ răng Phật đó, toàn là người Đức, người Anh, người Pháp, người Mỹ, người địa phương cũng có, mà cứ chăn chân với nhau. Quý vị biết cái cung điện của vua nó đâu phải là nhỏ, rất là lớn. Nhưng người đi nghĩa là cứ 5cm vậy thôi, bước chân của mình đi á. Mà người ta rất là cung kính, rất là thành tâm khi đến đây đảnh lễ cái trang Phật. Thế kỳ này ở bên Pháp có Hòa Thượng Khánh Anh dẫn một phái đoàn với thầy, với cô, cũng như có Thành Tọa Tính Thiệt cũng có đi, có hai sư cô ở bên Bọc Đô và khoảng 27 Phật tử Việt Nam và 3-4 người Pháp. Phái đoàn bên Pháp khoảng 30 vị. Phái đoàn bên Na Uy, Thượng Tọa Phương Việt đi cũng khoảng 30 vị. Na Uy đặc biệt là kỳ này đi thỉnh Xá Lợi Phật tại chùa của Thượng Tọa Silavansa. Và bên Áo thì có 8 người Việt Nam, 1 người Hoa và 16 người Áo theo đạo Phật. Có một ông dân biểu Quốc hội Âu Châu cũng là Phật tử, và có một người Áo đoạt giải mê đai vàng về thuyền buồm Olympic kỳ rồi ở bên Sydney cũng có tham dự. Họ là những Phật tử rất là thuần thành. Thế bây giờ kỳ này phái đoàn của ông Châu qua đó thì khoảng là 100 vị, vừa với thầy và Phật tử. Tôi thì ở Đức đi có một mình, và Thần Tòa Bảo Lạc ở bên Úc cũng qua có một mình. Thế thì mấy người có hỏi sao xứ Đức đông mà sao thầy đi có một mình. Nó là tại vì đi Tích Lan thì có nhiều cơ hội để đi, nhưng một số Phật tử tại Đức thì đang dành hết cái thời gian cũng như là cái cơ hội để từ 22-23 tháng 4 đến 30 tháng 4 thì chúng tôi đi qua Bhutan. Bhutan là một cái quốc gia, quốc vương là một Phật tử rất thuần thành, hoàng hậu cũng là một Phật tử rất là thuần thành. Cái kỳ này phái đoàn đi thì khoảng 20 người, trong đó có 15 người Việt Nam và 5 người Đức. Kỳ này đi thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, các vị Bộ trưởng Tôn giáo cũng như quốc vương và hoàng hậu sẽ thân chinh đón rước phái đoàn tại Bhutan. Và cho nên số quý vị cũng thừa cái cơ hội này để đi qua. Như quý vị biết rằng trong cái thời gian Expo vừa rồi thì cũng đã tổ chức rất là viên mãn. Mà Bhutan người ta đã xây một cái chùa tại Hanover, bây giờ người ta dỡ xong hết rồi. Thì sang năm thì cái chùa này sẽ được dựng ở phía bên nước Pháp. Thì trong thời gian đó thì 20 người Bhutan ở làm việc tại chùa Hiên Giác, thì chúng ta cung cấp cho họ tất cả những phương tiện như ăn uống và ngủ nghỉ, mà không có tốn tiền bạc gì hết. Thì kỳ này phái đoàn đi vào nước Bhutan thì một điều rất là vui là hầu như người Âu Châu nào mà muốn đi vào nước Bhutan thì phải xin visa, và mỗi ngày như vậy là phải đóng $200, mà có giấy mời của chính phủ thì mới được vào, chứ không ai muốn vào là vào. Thì cái nước này tôi bảo vệ môi sinh là số 1 trên thế giới, mỗi năm họ chỉ cho 7.000 người du khách đi vào nước này thôi, 7.000 người là tối đa. Cho nên quốc vương của Bhutan có nói rằng thế giới ngày hôm nay đó thì người ta gọi là toàn cầu hóa về kinh tế, nhưng mà nước của tôi á thì toàn cầu hóa về từ bi. Cái đó là lời của quốc vương Bhutan mới nói, mà trong TV Đức kỳ rồi tôi nghĩ có chiếu 2 lần. Có ai xem cái phim của Bhutan không? Quý vị không có để ý, nhưng mà có chiếu 2 lần về những cái sinh hoạt Phật giáo Bhutan rất là hay. Chúng tôi cũng tình cờ thôi, mở ra thì thấy được như vậy. Thì liên lạc với ông đại sứ Âu Châu, họ có một đại sứ tại nước người ta nhỏ, ở tại bên thì Địa Thụy Sĩ. Họ là phái đoàn chúng tôi đi thì bây giờ phải lo gì, ông nói là mấy thầy với Phật tử không có lo gì hết, đi ra cũng khổ, cần phải xin quý vị là quốc khách để đi tới phi trường thì có người đến đó đóng dấu vô cho quý vị là xong rồi, khó cần phải xin visa bất cứ là quốc tịch nào, sướng không? Cho nên đúng là nhân duyên với Phật pháp. Kể chuyện nhân duyên thì nó nhiều, nhưng kỳ này cũng có mấy nhân duyên rất kỳ lạ. Khi mà đi đến Tích Lan thì thầy Chilevansa sắp đặt cho mấy phái đoàn ở khách sạn, rồi thì một số tăng sĩ bên Nam Tông thì ở bên chùa. Thì khi vô ở khách sạn thì tôi cũng có biết, buổi tối đã ở xong rồi, sáng mai thì tôi thầy Bảo Lạc đi ra chuẩn bị đi dùng sáng. Đi ngang qua hành lang thì gặp một người Tích Lan, người ta đứng lên ta chào, không biết có phải thầy từ bên Đức qua không. Tôi mới hỏi chứ tại sao không biết, nó chào tôi có ở chùa thầy tuần lễ mà. Tôi nói vậy sao, tôi không có để ý chuyện đó. Nói thì ông mới giới thiệu, ông nói tôi là Manager Director đây, tức là giám đốc điều hành của khách sạn. Là gặp ông lớn mà. Trong khách sạn nó cũng có nhiều chủ người gọi là Manager không, tức là giống như cái gì, Gesep lôi rồi, Gesep man vậy đó. Hả? Rồi còn cái này là Minera Director. Thì cuối cùng lại thì ở khách sạn 10 ngày cũng không tốn đồng nào hết. Nó là tại vì qua chùa Duyên Giác ở không tốn đồng nào, thôi bây giờ thầy qua đây cũng khó lấy tiền luôn. Thành ra cái nhân duyên ở trong đạo Phật có những cái không nói được. Thì gặp thầy Sư Long Sa hỏi chứ thầy chơi khách sạn này thầy có biết không? Nó không, cái này thì tôi nhờ chính phủ thuê để được bớt giá. Tôi nói nhưng mà tôi quen với cái ông Minera Director thì sẽ nói vậy sao, lại nói chuyện thì lúc bây giờ thì nó có sự liên hệ vui vẻ hơn. Thì sau đó thì cái đoàn thầy Trí Minh từ bên Ấn Độ qua, cái đoàn sư ông Thành Anh qua. Có một điều, xứ Tích Lan á là một cái xứ không giàu như Mỹ mà không nghèo như Phi Châu, mà người dân của họ đều cư xử theo cái tinh thần của Phật giáo, nó rất là đẹp, rất là hay. Có những bữa cúng dường trai tăng thì không có thịnh soạn giống như mình, nhưng mà bên đó thì kêu là lễ tác bạc, tức là xếp bát nhà bác A có nấu được cái gì thì cũng mang tới chùa, nhà bác B nấu được cái gì thì cũng mang tới chùa. Nhưng mà thấy thầy Sĩ Lê Văn Sa, thầy cũng biết là quý sư bên Bắc Tông thì ăn chay hết, không có ăn mặn, nhưng mà lâu lâu cũng có nhiều bà xếp cá cho mấy thầy xếp lộn. Tại vì bên này thì có sư Đại Thừa ngồi, bên này thì có sư Nam Tông ngồi, thì đã phân định là đồ chay là để phía bên này rồi, nhưng mà đồ mặn là để phía bên kia. Thì tới hồi mà xếp á, thì mấy ông mà xếp đồ chay thì ông lo kỹ càng hết rồi, nhưng mà ông đi vô ông lấy cái khác á, thì mấy bà mà đang bưng đồ mặn á, thấy bên này không có ai hết, cho nên qua bên này xếp. Mấy thầy thì không có để ý, nhiều lúc ăn vô thì nó hôi quá không có chịu được, nhưng mà tại là mấy trăm tăng rồi mà rất là đông. Thì cái trường hợp này cũng là một trường hợp rất là lạ. Còn phong tục của người Tích Lan ta cung kính chư tăng đang diễn tả cho quý vị nghe. Có hai việc cung kính mà là họ làm giống như thời Đức Phật còn tại thế như vậy. Việc cung kính thứ nhất, khi một vị sư đến nhà một Phật tử thì điều đầu tiên á, toàn gia quyến người ta ra tới cửa, cửa xong á thì người ta múc một thau nước, ta để sẵn ở cửa á. Đó có gì nước để làm gì? Rửa tay, rửa chân. Tại vì sao vậy? Cái xứ Ấn Độ lúc bây giờ thì đi chân không, Phật đi chân không. Một số cái thầy Âu Châu mình thầy nào cũng mang vớ, vội vàng cởi vớ. Tại vì xứ Tích Tăng nó cũng nóng, vì thấy bữa nay tôi đi về là hai đen, có 10 ngày mà thôi. Thầy Thiên Minh nó bây giờ băng vớ không biết làm sao, mới thì cởi vớ ra cho người ta rửa chứ làm sao. Rồi đi tới, đi vô tới ngõ là toàn gia họ ra, là xong rồi đó. Thì đảnh lễ chư tăng xong rồi một người, mà tất cả là đàn ông hết, cho đàn bà không được xài vô đó. Đàn bà chỉ nấu đồ ăn để dân cúng chư tăng thôi, còn tất cả những việc đó là người nam làm hết. Thì một người á thì rửa chân chư tăng, người khác thì lau chân, xong xuôi vô hành trải đồ thật là mới nhất của nhà họ đó ra trên ghế, xong là cả nhà đảnh lễ xong xuôi hết rồi đó, thì họ mới vô lo cái chuyện cơm nước. Rồi về cơm nước cũng vậy, với mình bên Việt Nam cũng như Âu Châu thì có không có cái phong tục là phải gấp đồ để bỏ cho người ta. Người Việt Nam mình cũng còn một số cái vị lớn tuổi, nhưng mà lớp trẻ thì bây giờ cái đó nó không còn cái phong tục đó. Người Âu Mỹ thì muốn ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, cho nên có cái loại xếp bình yên đồng á, sơ thật viết á, cái đó rất là hay. Thì tôi đi dự những hội nghị lớn thì cũng vẫn như vậy hết. Còn người mình thì nó vậy không có được, nó không có lịch sự. Nhưng mà thực sự với cái lịch sự thứ nhất á, loại xếp bình yên đồng nó rất là hay, thì ăn dư người khác vẫn còn ăn được. Còn nếu mà dọn lên mâm á, ăn dư xong rồi coi như là đồ thừa. Mà xếp và điên đồng hay sao sạch viết á, nó rất là bình đẳng. Thủ tướng hay ông vua hay tổng thống cái gì cũng mang dĩa vậy đi, cho nó khỏe, rồi muốn nói chuyện với ai tới nói chuyện vô đó. Thì cái văn minh của ngày hôm nay nó là như vậy, nhưng văn minh ngày xưa thì nó không phải. Nhưng mà khách người ta tới nhà bán người ta đứng ăn là người ta không chịu. Nhưng mà với nhau châu này thì cái việc đó không có vấn đề. Nhưng mà người Á Châu mình thì, nhất là người Việt Nam mình, mấy ai hay thương ai thì gắp bỏ trong đó nhiều nhiều chút. Mà hỏi món này ngon không, mà không ngon cũng nói cứ ngon như vừa lòng chủ thì chắc là bị bỏ vô hoài. Thì khi mà vô xong rồi đó thì họ sẽ cũng đi cúng dường như vậy. Mấy người nữ trong gia đình thì nấu nướng dọn dẹp hết, những người nam thì đi cúng dường chư tăng. Ok, một số thầy không có quen á, tại vì nó nhiều quá thì mình ăn không hết nữa. Nhưng mà khi mà vô ngồi ăn không được nói nữa, thì không nô cũng không rét được. Quý vị ở trong trường hợp nó không muốn ăn để làm sao? Không phải đâu. Rồi chứ tăng ăn thì nó có cái bình bát dài. Bây giờ ví dụ như mình đang dùng vậy đó, có người Phật tử tới múc đổ vào đây một muỗng đồ xào. Thì nếu mà mình thích dùng cái đó thì mình đưa cái bát ra cho người ta. Rồi nếu mà thấy cảm thấy no rồi mình lấy tay mình đậy lại. Thì biết là mình không dùng nữa chứ không có nô nô. Ban đầu thầy Tiến Minh cũng nô hoài ha. Nhưng mà tất cả mọi người thì phải yên lặng hết, không có được nói chuyện tiếng nào hết. Cho nên không có giơ tay không vậy, hay muốn ăn thì coi như mình để trống vậy, ta bỏ thêm đồ ăn vô, không muốn ăn nữa lấy tay đậy lại. Rồi thì ở chùa cũng vậy, những cái lễ mà cung nghinh chư tăng thì có trống, có đờn, có lọng, và một cái cục mà rước kiệu kia, mà bên đó họ cũng có rước thần. Đầu tiên á, cái này khánh thành chùa mới, ban đầu là chư tăng vô làm lễ 7 ngày xong xuôi rồi đó, cái ngày cuối cùng là ngày lễ rước thần. Thì thần thì họ trang bị những cái người con trai và những người con gái vị thành niên, tức là chưa có tiếp xúc với đời, còn son trẻ, đánh son phấn rất là đẹp, tạo nên những cái hình vị thần. Rồi thì thần vô trước Phật rồi quỳ xuống, xong rồi thì các vị sư trao cho kinh điển cũng như là những cái hình thức cầu nguyện, xong rồi thì họ rước phần thần lên trên ngai, Phật đi trước, thần đi sau, đi ra một cái làng lớn như vậy, có một cái đình thờ thần, thì thần thì vô bái thần trước, rồi sau rồi tới bái Phật sau, rồi cuối cùng họ rước những vị thần đó đi ra một cái sân vận động lớn lắm. Thì tất cả một cái làng như vậy là cả hàng mấy ngàn người như vậy, họ tập trung lại đó hết. Thì mỗi một xóm như vậy thì có một cái ban múa vũ, và đặc biệt là voi, voi thôi thì nhiều, rất là nhiều, rước voi đi và rất là lạ mắt. Nhưng mà đó là đối với người Việt Nam mình, cái phần đó thì lạ mắt, nhưng mà phần mà các đoàn hành hương của Việt Nam mình mà đi qua bên Tích Lan kỳ này vui nhất là quý vị biết gì không? Ngay cả cá nhân tôi cũng vậy, đi đâu thì về thì hay có một cái quà cho mấy cô mấy chú trong chùa, mỗi người một món. Kỳ này tôi đi, tôi nói thầy kỳ này đi thì không có mang quà gì đặc biệt về, kỳ này sẽ mang trái cây Á Châu về, mang mít, rồi mặn cầu, rồi cà pháo, rồi chuối tiêu. Thì quý vị biết là tôi phải đổi máy bay ở Dubai, ngồi xứ theo Hồi giáo. Vì trễ tiếng đồng hồ thì về ở Dubai thì người qua được, nhưng hành lý nó không qua được. Về hôm ngày 1 mà tới ngày 2 sáng nay đó, 12 giờ rưỡi khuya đó, tao mới mang hành lý tới. Tôi mới nghĩ mấy cái trái này chắc nó cũng tiêu tùng hết. Mà phải đi ra phi trường một lần. Hối thúc phi trường là phải đem hành lý cho tôi thôi, chứ cái gì mà ông nâu nghĩ vậy, thì đâu dám nói trong đó có trái cây. Nguyên tắc thì nước Đức này không có cấm, nhưng mà cái nào họ thấy không có hợp với vệ sinh thì người ta không có cho vào. Chứ không phải như là nước Mỹ và nước Úc, đi từ tiểu bang này qua tiểu bang khác mà mang một trái táo là bị phạt $20. Bên Úc là vậy đó, bên Mỹ cũng vậy. Cho nên quý vị nhớ, đi từ tiểu bang này qua tiểu bang khác không được mang trái cây, và nhất là hoa hoặc là những loài mình trồng vô trong chậu có đất là không có được mang. Hoặc là những vị mà hay ăn trầu thì đi vô nước Úc mà ăn trầu, mang trầu cao vô cũng bị phạt hết, còn không thì bị bỏ ở tại phi trường. Riêng nước Đức thì tôi quan sát rất kỹ, phi trường thì thấy cũng không có chỗ nào để là không được mang trái cây vô. Rồi thì ở phi trường Hanover thì thấy vậy, lần nào người ta cũng không có sót gì hết, tao biết quen chùa thì tôi cũng lo quá. Tôi nói tại vì mai tôi phải đi sớm, bây giờ tôi muốn có hành lý của tôi, thì chuyến mang bay cuối cùng về tới Hanover thì nó là hành lý của ông thầy đó rồi. Nhưng mà có điều lạ lắm, dở điện thoại nói lên thì tôi chưa nói tên tôi, họ nghe tiếng là nó phải là ở chùa gọi ra đó không. Tôi nói chứ sao mà không biết tôi ở chùa. Nó thì tôi nghĩ là tại vì về thì đã khai là hành lý chưa đến, nghe nó được rồi thì hành lý đến thì tôi gọi điện thoại cho mấy ông biết. Đến thì rất là vui, mấy trái mít vẫn còn nguyên vẹn. Mà tiếc rằng quý vị không ăn mít được. Thôi thì kể cho nghe cho vui vậy. Thì mấy chục trái cái gì măng cục. Nhưng mà kỳ này thì sầu riêng thì nhiều lắm. Đi trên xe mà gặp sầu riêng là ai cũng là ô này. Tài xế cũng quảng hồn, không biết là tại sao nó ố lại như vậy. Cuối cùng lại thì ai cũng tái thích sầu riêng. Nhưng mà tôi thì không có nhân duyên với sầu riêng. Tôi ta hỏi thầy ăn sầu riêng không? Thôi quý vị mua đem để với cầm xe, đem lên tôi chịu không có nổi cái mùi này. rồi thì gặp sáo rồi thì đậu rồng đủ thứ. Cây này 28 kg là toàn là trái cây không, tâm lượng công ăn mấy trái này chú nguyên viên hỏi. Thì về xứ này có một điều đặc biệt nữa đó, những người bồi phòng á mà cho tiền ta không lấy tiền á. Để tôi thầy bảo là phải trùng phòng. Thì cái ngày hôm sau chuẩn bị rời khỏi khách sạn đó, thì cái ngày hôm đó để 200 rupee ở trên bàn. Ngày hôm sau về lại thấy 200 rupee nó cũng còn nguyên ở trên bàn ở trong khách sạn. Thì sau đó mới kêu cái anh mà dọn phòng á hỏi là chứ tại sao mà tôi để tiền thì không có lấy. Nói tiếng Anh nó là you are Buddhist monk, I am Buddhist also, and so that I don't receive your money. Hay không? Nó là quý thầy là những tăng sĩ Phật giáo mà con là Phật tử cho nên không có dám lấy tiền với thầy. Nó hay lắm, không lấy tiền. Rồi thì mà không phải là như vậy không á, người đi kinh hầu như là không có ở xứ Tích Lan mà cho tiền họ cũng không lấy nữa. Họ rất là ngộn, họ rất là thật thà. Mà đi trên đường đi đó mới thấy cái xứ Tích Lan nó nghèo như vậy đó, nhưng mà họ rất là hạnh phúc. Và nhà nào á cũng có cầu tiêu toilet. Điều đó một điều rất là hay. Nhà quê cũng vậy. Cho nên thầy Tiến Minh đi chung xe với tôi Thái Lan, tôi nói mấy người Việt Nam mà đi qua Ấn Độ đó người nào cũng bị bệnh tiểu đường hết. Thế gì biết bệnh tiểu đường không? Mình đi ra ngoài đường đi tiểu á, nên cái bệnh tiểu đường. Nhưng mà qua Tích Lan thì hết bệnh tiểu đường rồi. Ở Tích Lan thì không ai dám đi tiểu công cộng á. Nhà nào cũng có chỗ rất là sạch sẽ hơn những cái chỗ phi trường ở Ấn Độ đó. Nó nói tại sao mà cái xứ người ta nó dân nó hiền hòa theo Phật giáo như vậy. Cho nên thầy Tiến Minh kết luận thì nó ở xứ Ấn Độ thì có tới 70 mà 70 là thứ nhất là người Ấn Độ là cái gì không đội nón ấy, người ta phải có kể rồi hả? Đó thôi thì tôi không có kể giống như thầy, nhưng mà thầy kể lại thì rất là vui. Rồi không gì nữa, không dùng đũa ăn bóc. Rồi không gì nữa, không mặc quần. Có cái không mặc quần nữa, người Ấn Độ nào cũng mặc váy, đàn ông thì ăn trầu. Rồi không có hồn, phải không? Chết thì khi ăn trâu rồi cái gì gì đâu, không thể kể hay lắm. Nhưng mà qua Tích Lan thì thầy rất là thích. Cho nên sang năm á, từ 1 tháng 3 đến 14 tháng 3 là khánh thành trung tâm tu học Nguyên Giác của Bồ Đề Đạo Tràng. Kỳ rồi phái đoàn của thầy Tiến Minh đi hành hương bên Ấn Độ về đó thì rất là thích. Mà đa phần thì rất ca ngợi công đức của thầy Nguyễn Thành Tấn. Công việc thì bây giờ xong 70% rồi. Rồi tôi hỏi cho nó lớn chừng nào, thế nó cái chùa công việc đem bỏ vô thì nó chùa cũng còn lớn nữa. Tức là chứng tỏ trung tâm tu học Nguyên Giác nguyên Bồ Đề Đạo Tràng lớn lắm. Thế đó là công đức của hai thầy Nguyễn Thành Tấn. Hôm nay Thành Tấn này đi Mỹ hôm qua, đi Mỹ một tháng, tại vì bên đó có chương trình vận động là bữa cơm gây quỹ để xây dựng trung tâm. Thì hiện tại công việc bên đó còn khoảng 30%. Xong thì rồi Tết với Rạm Viên đây thì cũng còn một số tiền. Thì kỳ này bù vào khoảng trống này Thành Tấn đi về thì chắc là sẽ xây dựng đến xong. Thì có đón 20 người thợ ở Việt Nam qua, họ làm cái chùa một cột như làm ngụy bên trong, nhà thì rất là đẹp. Ở trên internet cũng có cho thấy hình như vậy. Và tháng 5 thì phái đoàn ở Đức cũng như Âu Châu sẽ đi từ 1 tháng 3 cho tới 14 tháng 3. Rồi sẽ đi 7 ngày hay 10 ngày ở Tích Lan nữa. Thành thì quý vị nào mà có chương trình mà dự định đi hành hương để tham dự lễ Thánh Thành, chùa Nguyên Giác ở Ấn Độ cũng như là đi Tích Lan. Và khi về đó thì mỗi người để cái vali không, để mang một vali trái cây về. Thì sang năm chương trình là sẽ đi như vậy. Thì quý vị nào muốn đi thì phải chuẩn bị cái chương trình như thế. Đi Tích Lan thì đường xá của họ cũng rất là sạch, và tôi nghĩ là sạch hơn ở Việt Nam nhiều lắm. Người có thể so sánh với một số nước ở Âu Châu. Đặc biệt thì cái nghề, cái nghiệp sát sanh của người ta cũng không có nặng như các dân tộc khác. Đi quan sát dọc đường á, mà 100 tiệm bán đồ đó thì có một tiệm bán mấy con gà, mấy con cá này. Chứ không thấy người ta ăn thịt bò, mà cũng không thấy người ta giết thịt heo nữa. Mà Việt Nam mình mà nếu đi 100 tiệm chắc cũng hết 50-60 tiệm bán mặn. Thường thì cái nghiệp sát của dân tộc họ nó ít, cho nên cái dân tộc họ cũng không có bị đau binh nhiều. Mà người dân họ rất là hiền, cười không à. Còn tài xế lái xe cũng rất là hiền, không có tranh giành với ai. Chỉ có đi trong xe có một cô Na Uy, cô này đang làm luận án tiến sĩ ra trường, thì được nhận cái kinh phí của trường đại học mà đi quay phim mà Thỉnh Xá Lợi của chùa Công Việt để về trực tiếp truyền hình trên truyền hình của Na Uy. Kỳ này có ba đài truyền hình, truyền hình Úc, đài truyền hình Áo, đài truyền hình của Tích Lan, đài truyền hình của Na Uy đi quay. Thì cô này thì đại diện cho một cái loại người là Tây phương hiện đại. Mà cô thì nóng nảy mà bồng bột mà giống như kiểu người Tây phương vậy. Mà người Á Châu mình mà ở một quốc lâu năm thì tôi nghĩ thì chắc nó cũng giống vậy thôi. Tại vì sao? Tại vì đi tới phải coi đồng hồ. Như thầy Bảo Lạc đó quý vị biết á, thầy là không bao giờ trễ 5 phút hết. Nhưng mà tới Tích Lan thôi chịu, cô đồng hồ cũng ngồi vậy thôi, không thể nào mà đúng giờ được hết. Rồi tôi nói thôi tới đây thì cái giao mạng cho người ta, chứ bây giờ cứ ngồi tính đồng hồ cũng được. Thầy nói 8 giờ tới chùa, phải đoàn 8 giờ tới, phải mấy giờ làm lễ? 10 giờ, 10 giờ cũng chưa làm lễ, nó 11 giờ, 11 giờ thấy vô cũng chưa gì hết á. Thành ra mà 8 giờ phải đoàn tới, phải ngồi chờ tới 11 giờ. Thầy Bảo Lạc cũng không có chịu. Tôi thì dĩ nhiên cũng khó chịu lắm, nhưng mà tôi nói thôi mình đến đâu thì có theo cái phong tục của người ta, mình đâu có làm khác hơn cái phong tục đó được. Rồi thì cái cô Na Uy này á, thì cố bực dọc khó chịu, đi lên đi xuống chửi bới rồi tùm lum hết á. Thầy Viên Tịnh là một thầy phải thông dịch, phải chịu. Thì sau đó đó thì cổ mới ngồi lại nói chuyện với là thầy Sa Long Sa với tôi, có thầy nói tiếng Anh giỏi. Thì đại khái thì phân tích như thế này, cái người Á Châu với người Âu Châu nó khác nhau như thế nào. Người Âu Châu á, người ta bảo vệ cái egoismus, tức là cái cá nhân chủ nghĩa, nó cái tự ngã. Người mình cũng có chứ không phải là không, nhưng cái phần mà tự ngã nó ít hơn. Là lý do tại sao tôi giải thích cho họ đó. Những người Việt Nam chúng tôi á, hay là những người Á Châu đó, chúng ta đó sống nhiều cái generation, nhiều thế hệ dưới một mái nhà. Ở trong một gia đình có thể là ông cố, ông nội, bà nội, ông cha mẹ, con cái, cháu chắc là năm đời có thể sống dưới một mái gia đình. Thì cũng có thể là bốn đời, có thể là ba đời. Nhưng mà người Âu Châu thì một đời duy nhất. Sống đến 18 tuổi thì sao? Đi. Nó chờ cho đủ 18 tuổi là bỏ cha bỏ mẹ đi vậy thôi. Không cần phải là chỉ bảo vệ cái egoismus, ego của mình cho tốt. Cái nhà của tôi, cái xe của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, nhưng cuối cùng lại là thực sự ra nó cũng chả có cái gì là của tôi. Phân tích cho cô thấy là cái xã hội Á Châu nó là như vậy. Nhưng mà đồng thời á, cũng có hai ba bà áo già Phật tử cũng bác sĩ nói chuyện với tôi, thì bà ca ngợi cái tinh thần của người Việt Nam mình. Tôi hỏi chứ bà ca ngợi cái gì? Bà nói là người Áo chúng tôi phải học từ quý thầy cũng như quý Phật tử nhiều lắm. Hỏi sao vậy? Nói người Việt Nam cái gì cũng nhiều ấy. Hỏi bà kể ra nghe coi. Bà nói là ăn cũng nhiều, nói cũng nhiều, nhưng mà tới chùa thì cúng tiền cũng nhiều hơn chúng tôi nữa. Người mình thì ai cũng góp, tới chùa nào cũng người 5 đồng, 10 đồng, 20, ai cũng bỏ cho bao thơ, còn Áo nó đứng ngó, không biết cúng dường. Ăn cũng nhiều, làm việc cũng nhiều, nói cũng nhiều, nhưng mà điều quan trọng là biết chia sẻ. Đi trong xe buýt như vậy mà một người bệnh là tất cả mọi người Việt Nam đều vô hết. Có một điều là đang đi giữa chừng máy lạnh nó tắt, mà 38 độ nó nóng kinh khủng, chịu không có nổi, ngộp không có oxygen, tức là do stroke. Thế thì cô Viên Cảnh bị xỉu, Mà cái cô này không biết sao mà cái bệnh gì kỳ, ăn cái khí hại chùa Nguyễn Giác năm rồi cô cũng xỉu bất tử nha, chở cho nhà thương xong đi về tỉnh quê rồi. À, kỳ này đang đi giữa đàn cũng nằm xỉu vậy đó. À, người thì cạo gió cả đủ thứ, đưa vô nhà thương cuối cùng thì không có bị gì hết. Thì bà nó quy bà, mới, à, bà áo bà mới nói như thế này: người của quý vị đó, một cái bánh mà chia ra cho 9-10 người ăn, cái người chúng tôi thì không có như vậy, mỗi người phải ăn một cái bánh. Nếu nhà nghèo sao có đủ 10 người 10 cái rồi phải không? Mình có một cái mình phải chia ra cho 10 người. Cho nên thể hiện cái tinh thần của quý vị, tôi thấy điều đó nó rất là hay. Cho nên chúng ta nó thực sự không có gì để mặc cảm. Người Âu Mỹ cũng có những cái phải học của người Việt Nam, người Trung Hoa, người Nhật Bản. Ngược lại chúng ta cũng có những cái chúng ta phải học của người ta. Nhất là những cái sạch sẽ, những cái văn minh, những cái trật tự mình nên học của họ. Nhưng mà ngược lại những giá trị về đạo đức á, thì tôi nghĩ là người Âu Châu phải học của người Á Châu. Có những cái mà người Âu Châu không có được. Thì sống trong những môi trường như vậy đó, mình thấy nó rất là hay. Khi thầy Thế Lâm Sa thầy nói với tôi, thấy nó mấy người Âu Châu, mấy người Mỹ bây giờ ai cũng bệnh á. Mà thầy nói cái câu này có lý. Hồi chứ đó thì